Chàng rể ma giới, chương 921, khế ước cùng tin tức, góc truyện audio.com, Dương Thiệu Vương quốc sơn động trong núi hoang ngoài thành Garden. Bendy đại nhân, Trần Duệ cung kính khom người với dòng suối mờ mịt sương mờ bao phủ kia. Làn sương nhanh chóng tụ thập thành thân thể của một nữ tử trông rất thần bí và mờ ảo. Hai mắt chậm rãi mở ra, lóe ra u quang nhàn nhạt. Ánh mắt Trần Duệ và u quang kia vừa chạm nhau, lực lượng trong thân thể hắn nhanh chóng bị hút ra. Trần Duệ vội vàng vận tà đồng chi lực trừ bỏ hết toàn bộ dị lực tách khỏi ra khỏi người. Không thể, nữ tử nở nụ cười tán thưởng, thanh âm dễ nghe lại vang lên. Tà đồng của ngươi tuy có từ Sariel nhưng lại có tác dụng khác. Lúc đầu Sariel thi triển tà nguyệt chú ấn khẳng định không nghĩ tới sẽ sinh ra biến dị như vậy. Trần Duệ nghe ra dụng ý khác trong lời tán thưởng của Bendy. Ta sẽ không phạm phải sai lầm giống với Sariel, ngươi đừng có vọng động giờ cho gì. Đại nhân quá khen, thực ra, bởi vì linh hồn chi lực của ta có chút đặc biệt. Còn biến dị tà đồng lần này chỉ là may mắn thôi, ta suýt chút vì nó mà hình thần câu diệt, hiện tại nhớ tới còn sợ. Vận khí cũng là một loại thực lực, Bendy không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chuyển sang đề tài khác. Ngươi có biết mục đích lần này của chúng ta hay không? Trần Duệ ngây người, đáp. Đại nhân từng nói Sa Tăng một lòng muốn noi theo đám người Michael, gom đủ hủy diệt chi thư thống ngự toàn bộ siêu giai cường giả ma giới, sáng lập hắc ám thần điện để trộm cắp tín ngưỡng chư thần, từ đó ngưng tụ ra thần cách sải bước đi trên con đường thành thần. Mục đích lần này của chúng ta có phải là hạch tâm của Quang Minh Giáo hội Quang Minh Thánh Sơn? Đúng thế, sáng tạo chi thư ngay tại Quang Minh thần điện trên đỉnh Thanh Sơn. Bendy nhìn thật sâu vào hắn, người có quen thuộc với Quang Minh Thánh Sơn hay không? Ta, năm đó từng tới thành Thánh Quang của Thánh Sơn một lần. Trần Duệ hít sâu một hơi. Thực ra ta là nhân loại, điều này chắc đại nhân cũng biết rồi. Bendy gật đầu, đôi mắt chớp động u quang. Trần Duệ không hề tránh né nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt tỏa sáng lập lòe. Đại nhân, ta tới ma giới vốn để lịch luyện tăng thực lực, lại bất ngờ gặp được nữ nhân quan trọng trong cuộc đời mình, cho nên mới ta muốn lưu lại ma giới. Lần này tới Quang Minh Thánh Sơn, ta đã tính đến trường hợp xấu nhất. Nhưng mà trong lòng ta vẫn còn ôm chút hy vọng, mong rằng mình có thể trở về ma giới. Ý của Trần Duệ rất rõ ràng, ta tuy có vướng bận nhưng đã an bài hậu sự xong hết rồi, nếu bức nhau quá thì chúng ta cùng đồng quy vô tận. Nhưng mục đích lần này là Quang Minh Thánh Sơn, dưới tình huống đặc định nào đó, việc đồng quy vô tận là không thể nào. Nếu như ngươi đã nói thẳng ra như vậy thì ta cũng nói ra nghi ngờ của mình. Ta không thể xác định nơi ngươi đưa ta tới liệu có phải là một cái bẫy hay không. Bendy cười dịu dàng một tiếng nhưng Trần Duệ nhạy bén phát hiện trong tiếng cười kia chứa đựng sự âm xâm hiểm độc. Nếu như ngươi nghĩ muốn thoát khỏi khống chế của ta thì đây quả là một biện pháp khá hữu hiệu. Chúng cần một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ dưới tình huống hai bên không tín nhiệm nhau thế này, tỉ như. Khế ước chính phủ, Trần Duệ cướp lời nói trước. Khế ước chính phủ khác với khế ước chủ tớ. Khế ước chủ tớ chỉ cần trả ra một cái giá nhất định là chủ nhân có thể giết chết đầy tớ của mình nhưng khế ước chính phủ thì lại không giết được. Có điều, có khế ước tại đó, bộc nhân vĩnh viễn hiệu chung với chủ nhân, không thể nào. Góc truyện audio.com, phản bội, Bendy trầm ngâm, Trần Duệ lại mở miệng nói. Ta còn có muốn một thứ này rất có thể ở cùng một chỗ với sáng tạo chi thư. Thứ gì, một trong bảy thần khí của ma giới, phong ảnh ngoa. Phong ảnh ngoa, Bendy hơi bất ngờ, phong chi chương không ngờ lại ở Quang Minh thần điện. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Duệ nghe được danh từ phong chi chương này, hắn gật đầu nói. Ước chừng 100 năm trước có một người lừa lấy phong ảnh ngoa từ tay nữ nhân ta yêu thích còn khiến cho Billy tộc bị diệt. Ta từng lập lời thề phải giúp nàng đoạt lại cho nên hy vọng đại nhân đáp ứng thỉnh cầu của ta. Có chung mục tiêu và nhu cầu mới khiến Bendy càng yên tâm hơn. Trực giác nói cho ta biết lời của ngươi nói không hoàn toàn đúng nhưng cũng không phải nói dối. Bendy cười, trong tay xuất hiện khế ước do linh hồn chi lực ngưng tụ. Ta đáp ứng ngươi, dù sao phong ảnh ngoa cũng không quan trọng với ta. Hiện tại ký kết khế ước chính phủ đi, Trần Duệ nhìn khế ước một cái, không hề nghĩ ngợi đã ra phụ linh hồn mình lên ghi xuống cái tên Trần Duệ. Bendy biết khá rõ chuyện về hắn, dùng tên khác ngược lại sẽ khiến nàng ta nghi ngờ. Chẳng qua, ở thế giới này thì Trần Duệ cũng là một cái tên giả. Linh hồn chi lực của ngươi, quả thực có chút đặc thù, Bendy ghi tên của mình xong, hai cái tên trên khế ước tỏa ra ánh sáng, đại biểu khế ước đã có hiệu lực. Sau đó, khế ước tan biến không thấy. Khế ước thế này năm đó Trần Duệ từng ký với Eudora một lần, chỉ cần hắn tiêu tốn chút linh khí là có thể giải trừ tinh thần liên tiếp thôi. Bendy có thiên phú cảm ứng siêu cường, hơn xa Eudora. Cho nên trước đây, vì đề phòng hắn cố ý đã lấy lý do bị ảnh hưởng của tà đồng mà linh hồn sinh ra lực lượng đặc thù. Sau khi ký khế ước xong, không khí giữa hai người trở nên nới lỏng hơn rất nhiều. Bendy rõ ràng đã bỏ bớt một nửa phòng bị. Đại nhân, theo ta được biết Quang Minh Thánh Sơn bình thường sẽ mở cửa truyền tống cho người hành hương tiến vào triều bái. Sau này, bởi vì nhiều nguyên nhân mà cách mỗi 7 ngày mới mở một lần, thẩm tra cũng càng trở nên nghiêm cẩn hơn. Chỗ này là thành Garden, lệ thuộc Dương Thiệu Vương quốc, cách Quang Minh Thánh Sơn khá xa. Chúng ta phải tới Vương Đô Dương Thiệu trước, sau đó từ Vương Đô đi tới Đế Đô Long Hoàng Đế Quốc, lại thông qua cửa truyền tống Long Dực Thành ở mặt Tây Long Hoàng Đế Quốc đi tới Bạch Nhai Thánh Sơn. Bây giờ Trần Duệ không mù mờ về tình báo trên mặt đất như trước nữa. Vì có phân thân Tu La ở nơi này, nên tin tức của Trần Duệ cũng thông linh hơn. Nhưng khi nói ra lộ tuyến vừa rồi, Trần Duệ có tâm tư riêng. Con đường nhanh nhất là tới Long Nha Thành ở biên cảnh Đông Bộ Long Hoàng Đế Quốc. Long Nha Thành có cửa truyền thống chuyên môn thông đi Bạch Nhai, sở dĩ hắn nói vậy là để thuận đường đi qua Hiro Mogadishu Đế Đô Long Hoàng Đế Quốc một chuyến. Hắn muốn hiểu rõ tình hình của Samuel và Kemlot gia tộc, cũng muốn bảo đảm an toàn cho cá nhân cho Samuel. Rất tốt, vậy thì chúng ta đi Dương Thiệu Vương Đô trước. Yên tâm đi, mục đích chủ yếu của chúng ta là lẩn vào, chỉ cần không gặp mặt ba vị thiên sứ tối cao thì ta tuyệt đối có thể nắm chắc mang người bình an trở về ma giới. Nói xong, Bendy hóa thành làn khói, trở về ấn ký lục tinh trên cổ tay Trần Duệ. 10 ngày sau, Trần Duệ xuất hiện ở Long Hoàng Đế Đô Hiro Mogadishu. Long Hoàng và Long Tộc có mối quan hệ mất thiết, ý nghĩa của cái tên Hiro Mogadishu có nghĩa là tòa thành lấp lánh. Hiro Mogadishu là một, gocchuyenaudio.com, trong những đô thị nổi tiếng nhất thế giới nhân loại, cũng là trung tâm chính trị và trung tâm thương nghiệp của đế quốc. Cho dù đệ nhất đô thị ở ma giới đọa thiên sứ đế đô cũng phải kém cỏi hơn Hiro Mogadishu không ít. Đây là lần thứ hai Trần Duệ tới Hiro Mogadishu. Nhìn con đường to lớn, những kiến trúc san sát nhau kia mà hắn có một loại cảm giác kỳ dị, cảm giác này bắt nguồn từ chính linh hồn Arthur. Hắn đi một vòng nghe ngóng thời gian mở truyền tống trận đi Long Dực Thành. Điều này làm là để cho Bendy xem, 6 ngày sau truyền tống trận mới mở, mà để đi từ Hiro Mogadishu tới đó chỉ mất 4 ngày. Trần Duệ tìm một quán trọ trong thành Hiro Mogadishu để nghỉ tạm. Lúc uống rượu, hắn nghe được một ít chuyện đại sự, trong đó bao gồm cả việc gia tộc Kemlot. Gia tộc này từng là đệ nhất thương nghiệp của Long Hoàng Đế Quốc, đặt chân trên nhiều lĩnh vực. Lượng tài sản khổng lồ của gia tộc khiến nhiều phương nhòm ngó. Nhất là sau khi Tam Hoàng tử Arthur, người thống trị Kim Diệu lãnh địa kẻ được gia tộc này hiệu chung bị mất tích, quyền lãnh chủ nhị Hoàng tử Garfield đã nhiều lần chèn ép hãm hại gia tộc Kemlot. Khi gia tộc Kemlot nguy cơ tứ bế thì thứ tử Samuel xuất thế ngang trời, đánh bại đệ nhất thiên tài kiếm sĩ Paul, kết hôn với trưởng nữ gia tộc Philip, còn thành công trong cuộc khảo nghiệm Long Cốc trở thành một thành viên trong Long Kỵ sĩ quân đoàn. Nhờ phúc con cái, Carlo cũng từ chức phó cục tài vụ sở được đề bạt lên làm cục trưởng, trở thành một trong ba đầu não của hai viện ba sở. Gia tộc Kemlot le lói hy vọng phục hưng một lần nữa. Thế giới nhân loại mỗi 3 năm cử hành đại hội thương mậu một lần, tháng sau là lần tiếp theo. Đại hội năm nay được cử hành ở đệ nhị thành thị Long Hoàng Đế Quốc Long Uy Thành, nhưng mà trước đó đã xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất là mấy đại thương hội liên danh cáo trạng cục trưởng Carlo và gia tộc tư lợi riêng, không chừa thủ đoạn chèn ép các thương hội, thậm chí còn giết người đoạt tài. Các bằng chứng đưa ra rất xác thực, nhị hoàng tử Garfield còn thừa thế ở bên trong quạt gió châm lửa, khiến Rex đại đế vô cùng tức giận. Nếu như không phải có tứ hoàng tử lúc toàn lực bảo toàn thì Carlo đã bị chém đầu cả nhà. Trước mắt Carlo đã bị nhốt trong mục giam thứ nhất. Chuyện thứ hai chính là Samuel nghe tin chạy về, không ngờ lại có ý định hành thích nhị hoàng tử Garfield, bị đoàn trưởng Long Kỵ quân đoàn Green bắt tại đương trường, sau đó giam vào lôi ngục. Hai chuyện lớn này khiến cho gia tộc Kemlot gặp phải họa gần như diệt tộc. Vài thành viên trọng yếu của gia tộc trước mắt đang bị theo dõi, cho dù là gia tộc Philip thân cận nhất cũng bị bức bách phải phân rõ giới hạn. Joanna bị cường hành bắt về gia tộc, nàng muốn bôn tẩu khắp nơi tìm cách cứu Samuel nhưng lại không có biện pháp gì. Trần Duệ không biết cách làm người của Carlo nhưng lại rất rõ Samuel tuyệt đối không phải hạng não ngắn như vậy. Hắn khẳng định đã trúng bẫy nào đó. Chỉ riêng việc Long Hoàng lấy lý do Long Cốc không can thiệp nội vụ đế quốc nhân loại, cự tuyệt thỉnh cầu của rồng Sota Andrew, chuyện này khẳng định không phải đơn giản. Đêm nay, hắn phải tới lôi ngục một chuyến. Cách chương.